trước đầu tượng. Cỡ Phật Khửu Gia Phong, đối dương tao biếm bát, tử mổ bất tri tương tri, thị thùy đồng thốt trát, trát giác di tại sát, trùng tao phát, thiên hạ nạp tăng đồ danh mạo. Dịch: cổ Phật có Gia Phong, đối nêu bị lột đuổi, mẹ con chẳng biết nhau, thì ai đồng kêu mổ? Mổ biết vẫn trong vỏ, lại bị vỗ, cả thải thiền tăng theo danh mạo. Đây là giải thích ở dưới nó rõ ràng. Giải tụng: cổ Phật có Gia Phong, tiếng đạo tụng một câu xong rồi. Phàm là người xuất đầu, tức là gần bên chẳng được. Nếu gần bên được thì muôn dặm nhai châu, vừa xuất đầu bèn rơi trong cỏ. Nghĩa là muôn dặm nhai châu này tức là chỉ cho cái chỗ xa muôn dặm đó, giống như mình nói muôn dặm ngoài Quế, ngoài Quế muôn dặm đó. Dù cho bãi dọc tán ngang chẳng tiêu một cái ấn tay, dù cho có cái ngang dọc gì một cái ấn xuống là tiêu hết. Trước đạo nói cổ Phật có Gia Phong, chẳng phải hiện nay thế ấy. Đức Thích Ca khi mới sanh, tay chỉ trời tay chỉ đất, nói trên trời dưới trời chỉ ta hơn hết. Vân Môn nói khi ấy tôi thấy đập một gậy chết tốt, cho chó ăn mới mong thiên hạ thái bình, như thế mới đền được cái ơn lớn. Cái nói cái dẫn cái câu chuyện này nghe các bộ ngang ngược quá chừng, phải không? Nói rằng cái Gia Phong đó không phải mới đây từ chư tổ, mà kể cả khi Đức Phật Thích Ca ra đời cũng đã hiện cái Gia Phong đó rồi. Ngài ra đời liền tay chỉ trời tay chỉ đất, nói rằng trên trời dưới trời chỉ ta hơn hết. Câu đó là Gia Phong của cổ Phật đó, chỉ ta hơn hết. Thì câu này tôi ngày xưa có bị một người hỏi, hỏi ở trong kinh Phật thường thường nói bài tụng thì phải bốn câu tứ cứu kể, phải không? Mà tại sao đây khi mà Phật mới ra đời, tay chỉ trời tay chỉ đất, nói bài kệ có hai câu: thiên thượng thiên hạ một câu, duy ngã độc tôn là hai câu, còn hai câu nữa đâu? Đó là cái mà mình thấy khó. Rồi thêm cái nữa, nói đạo Phật á là cái đạo phá cái chấp ngã, cho nên nói là vô ngã, nhập phá cái chấp ngã. Mà Đức Phật mới ra đời đã chỉ trời chỉ đất, dỗ người ta là hơn hết, cái ngã thế cỡ nào? Chưa vậy họ đặt qua cái này, họ đặt hai câu hỏi, mình làm sao trả lời đây? Nên là nhiều khi mình học mà không có căn bản, gặp mấy cái này cái lúng túng. Thì tôi mới nói rằng thực ra thì bài kệ là bốn câu, nhưng mà các ông tổ ở Trung Hoa các ông ngặt nghèo quá, dùng có hai câu thôi à, còn bỏ hết hai câu. Nguyên bài kệ thế này: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. Trong kinh A Hàm: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. Bốn câu đầy đủ. Bây giờ các ngài dùng hai câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, bỏ mất hai câu sao? Như vậy thì bốn câu đó cắt nghĩa thế nào? Trên trời dưới trời chỉ ta hơn hết. Hơn hết là thế nào? Nhất thiết thế gian tức là tất cả người trong thế gian chỉ ta vượt ra khỏi cái sinh lão bệnh tử. Sinh lão bệnh tử đó, tất cả người ở thế gian họ bị chìm trong cái sanh lão bệnh tử, mà chỉ Phật là người vượt ra khỏi sanh lão bệnh tử, cho nên hơn hết. Hơn là chỗ đó đó, chứ không phải hơn là cái ngã cao mạn đó. Nhưng mà tại sao các ngài lại bỏ hai câu này, dùng cái hai câu trước thôi? Đó là một cái điều mà mình phải hiểu. Thành cái ngã của kinh điển Nhị Thừa thì cái ngã là chỉ cho ta, ta hơn tất cả thế gian vì ta vượt qua khỏi cái sinh già bệnh chết, phải không? Nhưng bây giờ ở bên đây dùng cái chữ ngã này là khác. như ở trong kinh Kim Cang có bốn câu kệ đó: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thì cái ngã của kinh Kim Cang á, thì ngã là chỉ cho cái gì? Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đã hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Như vậy Phật có 32 tướng tốt, mà tại sao lại không cho dùng sắc thấy? Không dùng sắc thấy cái gì? Dùng âm thanh cầu ta, tức là dùng âm thanh mà tìm Phật. Thì âm thanh, Phật có tướng thì có âm thanh, mà sắc tướng thanh âm cầu á, thì đó là hành đạo tà, không thể thấy Phật. Như vậy Phật ở đây, ta ở đây là chỉ cho cái gì? Ta đó là pháp thân. Bởi vậy cho nên cái ngã mà các ngài dùng ở cái, chỉ có dùng hai câu á, là chỉ chữ ta này là pháp thân. Trên trời dưới trời chỉ có cái pháp thân là hơn hết. Tại sao vậy? Vì trên trời dưới trời đều là cái tướng sinh diệt, đều là cái pháp sinh diệt. Chỉ có pháp thân là không sanh không diệt, cho nên cái đó là hơn hết. Đủ rồi, thế gian không sao nó dưới. Phải hiểu vậy đó. Thành nên như vậy cái ngã đó là chỉ cho pháp thân, mà pháp thân ai cũng có. Ai mà ngộ được pháp thân thì người đó là hơn hết. Vì sanh lên cõi trời sống bao nhiêu năm, dài bằng 10 lần, 20 lần cái tuổi thọ ở đây, nhưng rồi cũng chết, phải không? Như vậy thì tất cả đều là vô thường, chỉ có cái pháp thân là không bị vô thường, thì cái đó mới hơn hết. Như vậy cho nên các ngài lấy cái hai câu đầu, bỏ hai câu sau. Như vậy thì hai cái nhìn, cái nhìn nhị thừa chữ ngã này là ta, là chỉ cho Phật. Vì ngài đã thoát khỏi cái sinh lão bệnh tử mà tất cả thế gian không thoát được, vì vậy nên ngài hơn hết. Đó là cái lý của nhị thừa. Nhưng mà qua đại thừa thì nói rằng cái ngã là chỉ cho pháp thân, mà nếu là trên trời dưới trời thì chỉ có cái pháp thân là hơn hết, đủ rồi, thêm hai câu sao dư. Cho nên các ngài nói có hai câu. Như vậy thì mình mới thấy cái ý nghĩa mỗi cái chỗ người ta dùng. Chứ nếu mình không biết thì người ta đặt những câu hỏi đó thì làm sao trả lời cho chảy, phải không? Cho nên cái học đạo mà học cái mà nhấp nhem đó, thì gặp trường hợp cái là đuối, không biết giải thích thế nào, thì nhiều khi cái quản nó bậy không biết trúng trạch gì hết. Thì như vậy để thấy cái ý nghĩa đó. Còn bây giờ tại sao ngài Dâm Mâu lại nói có vẻ hổn hào, nói rằng nếu mà khi ấy ngài thấy, ngài đặt cho một gậy chết tốt rồi cho chó ăn, tức là lôi cho chó ăn, mới mong thiên hạ thái bình. Thì nói sao nó kỳ cục vậy? Thì đây là lời ngài nói có tính cách là ngang ngược, vô phép, hay là cái lời tán thán Đức Thích Ca? Chính cái tán thán mà mình không thấy cái tán thán. Nghĩa là Đức Thích Ca ra đời, ngài nói câu thiên thượng thiên hạ như ngã độc tôn đó, bao nhiêu đó là như đất bằng nổi sóng. Nghĩa là làm cho đất bằng nổi sóng. Bởi vậy cho nên ngài nói nếu mà có ngày ngài đập chết lôi cho chó ăn thì mới mong thiên hạ thái bình, thì đất nó mới bình lại. Chứ còn câu nói đó là cái câu đất bằng dễ sống, thì đó là khen một cách phi thường. Bởi vì từ trước chưa có Phật ra đời, người ta chìm ở trong vô minh mê tối, có cái pháp thân sẵn của mỗi người mà không ai biết, không ai thấy. Bây giờ ngài tuyên bố mọi người có cái pháp thân như vậy, đó không phải là đất bằng dễ sống là gì. Như vậy thì nếu mà để ngài làm rùm beng lên thì thiên hạ hết chết hết, cho nên đập chết rồi lôi chó ăn thì như vậy mới mong thiên hạ thái bình. Như vậy mới gọi là đền được cái ơn lớn tới của ngài. Như vậy để thấy rằng câu nói đó là cái câu tán thán cách lạ đời, ngược ngạo. Nên cái người khéo thì mới thấy, không khéo thì không bao giờ biết được. Thì như vậy cái câu mà cổ Phật có gia phong đó, đó là đã đầy đủ cái ý nghĩa. Chẳng những là mới đây chư tổ nói những câu nói khó hiểu, mà chính trước kia Đức Phật Thích Ca ngài ra đời ngài cũng đã nói lên cái lý đó rồi. Vì thế cái cơ thốt trác đều là cổ Phật có gia phong. Nếu người đạt được đạo này liền hay một đấm đấm ngã lầu hòa hạ, một đạp đạp nhào châu anh võ, như đống lửa lớn, gần nó thì cháy hết mặt mày. Như cây kiếm Thái A, khi kiếm Thái A toan vơi thì tan thân mất mạng. Cái này chỉ là người thấu thoát, được đại giải thoát mới hay như thế. Nếu là kẻ lầm nguồn, kẹt câu, nhất định bám vào loại thuyết thoại này chẳng được. Lầm nguồn tức là đi mà lạc lối, kẹt câu tức là mắc kẹt từng câu từng lời, thì không thể nào hiểu được những cái ngôn cú này. Đến cái câu kế là đối nêu bị lột đuổi là sao? Tức là một khách một chủ, một hỏi một đáp. Ở chỗ hỏi đáp liền có lột toát đuổi đi, gọi đó là đối nêu lột đuổi, bị lột đuổi. Đối là cái người đến hỏi, nêu lên cái tâm bệnh của mình hay là chỗ thấy của mình bị cái người bậc thiện tri thức liền đó lột đuổi đi, đó là đối nêu bị lột đuổi. Thuyết đạo biết thấu việc này nên chỉ cần hai câu là tụng xong. Về sau chỉ là rơi trong cỏ vì ông chú phá, mẹ con chẳng biết nhau thì ai đồng kêu mổ. Mẹ tuy mổ mà không thể đến con kêu, con tuy kêu mà mẹ không thể đến, mà không thể đến mẹ mổ. Mỗi bên đều không thể biết nhau. Chính khi con gà con nó kêu ở trong vỏ thì con gà mẹ nó chỉ nghe tiếng kêu nó mổ, chứ nó cũng chưa thấy con gà con, phải không? Rồi con gà con thì chỉ kêu chứ nó cũng không thấy con gà mẹ mổ, vì nó còn ở trong vỏ. Như vậy thì nó hai bên không biết nhau. Chính khi kêu mổ, tức gà con kêu, gà mẹ mổ, khi trứng gà sắp nở thì ai đồng kêu mổ. Nếu hiểu thế ấy thì vượt ra câu sau có tuyết đạo không nổi. Vì sao? Hương Nghiêm nói: con kêu mẹ mổ, con biết mẹ vỗ, mẹ con đều quên, ứng duyên chẳng đối chẳng tối, đồng đạo xướng hòa, diệu quyền độc cước. Cái bài kệ của ngài Hương Nghiêm nói về cái ý này rất hay. Nói rằng con kêu mẹ mổ thì tức là cái cơ của người hỏi cảm được cái ông thầy, ông đáp, làm cho thoát khỏi cái chỗ mà mình cần ra. Thì đó là con kêu mẹ mổ, tức là để chỉ cho thầy trò cảm thông được. Rồi con biết mẹ vỗ, khi mà con còn thấy biết mẹ mổ thì lúc đó mẹ phải vỗ. Tại sao vậy? Tức là mình vừa thoát ra khỏi vỏ mà mình còn biết, hay là mẹ mổ mà mình còn biết rằng mình ở trong vỏ bị mẹ mổ, thì mẹ phải vỗ về mình. Vì sao? Vì đó là chưa có được hoàn toàn cứng cáp. Mẹ con đều quên, tức là mới ra khỏi vỏ mà còn yếu đuối, cho nên mẹ con biết mẹ vỗ. Rồi mẹ con đều quên, khi con gà con nó lớn thành gà giò rồi thì sao? Thì thôi, thì mẹ đi ăn đường, con đi ăn ngã. Thì mẹ con đều quên. Ứng duyên chẳng tối, thì lúc đó đó gặp duyên ứng tối, không còn mờ tối nữa. Đồng đạo xướng hòa, tức là lúc đó mới có thể làm lợi ích cho mọi người, làm thầy thiên hạ, diệu quyền độc cước. Tiết đạo chẳng ngại rơi trong cỏ làm sáng biềm. Tụng nói một chữ mổ là chỉ cảnh thanh đáp lại được sống chăng? Nếu mà tôi mổ không có sống chăng? Tụng nói biết là chỉ vị tăng này nói nếu chẳng sống bị người chê cười, cho nên nói rằng mổ biết vẫn trong vỏ. Nghĩa là tuy biết mà vẫn còn ở trong vỏ chứ chưa thoát ra khỏi vỏ. Vì sao tiết đạo lại nói còn trong vỏ? Tiết đạo nhầm trong đá nhé, phân biệt trắng đen, trong cơ điện xẹt chia mối gốc. Cảnh thanh nói cũng là kẻ trong cỏ, tiết đạo bảo lại bị vỗ. Cái câu đó cũng như bị đánh lần nữa vậy. Chỗ khó này chính là cảnh thanh nói cũng là kẻ trong cỏ, bảo là cảnh thanh móc trồng có mắt người được chăng? Câu này có phải còn trong vỏ chăng? Hẳn là chẳng giao thiệp trong kia như thế. Nếu người hiểu được đi hành khước quanh trong thiên hạ vẫn có phần đền ơn. Cái nói trong cỏ đó mà nếu mình nói rằng còn mắc kẹt, còn dở thì đó là mình chưa có thấu được cái ý nghĩa của Ngài Cảnh Thanh. Sơn Tăng nói phải thế ấy cũng là rơi trong cỏ. Cả phải thiền tăng theo danh mạo, ai là người chẳng danh mạo, đến trong đây thuyết đạo tự chẳng khỏi danh mạo, lại làm lũy đến cả thải thiền tăng. Không danh mạo sao không làm tụng, phải không? Khi làm còn tụng thì cũng là danh mạo. Hãy nói Cảnh Thanh thế nào là chỗ vì vị tăng kia, cả thải thiền tăng nhảy chẳng khỏi. Cái chỗ này khó mà nhảy qua được.